Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2019. Phản ứng trước mục tiêu của chính quyền Việt Nam dùng mạng xã hội nội địa để kéo não người Việt ở lại trong nước, các nhà hoạt động cho tự do báo chí nói rằng tham vọng của Hà Nội khó thành hiện thực.
Từ lâu rồi là họ đã có những các cái tham vọng xây dựng các cái mạng xã hội để làm sao có thể kiểm soát, làm sao có thể nắm giữ được những các cái thông tin cũng như là những các cái bí mật của người dùng ở tại Việt Nam.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Trung Quốc tập trận ở bên kia biên giới giữa lúc Hồng Kông đón biểu tình. Tổng thống Trump hoãn đánh thuế một số hàng hóa Trung Quốc bán mùa Giáng sinh. Thương chiến Mỹ-Trung làm hồi sinh vành đai và con đường của Trung Quốc.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Vào chiều ngày 14 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khen ngợi sự hợp tác của công ty Google, nói rằng Công an Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện cho công ty này hợp tác đầu tư lâu dài và phát triển tại Việt Nam. Trang Công an Nhân dân trích lời ông Tô Lâm khi tiếp ông Ted Osius, Phó Chủ tịch Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ của công ty Google tại châu Á-Thái Bình Dương, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nói Bộ Công an luôn hoan nghênh và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp cá nhân tổ chức nước ngoài, trong đó có Google, đầu tư hợp tác lâu dài và phát triển tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Tô Lâm còn đề nghị rằng trong thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam và Google tiếp tục nghiên cứu mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Trong hai năm qua, các lãnh đạo Google từng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam, trong khi phía Hà Nội luôn yêu cầu công ty này phải mở văn phòng đại diện tại nước sở tại. Việt Nam gần đây khen ngợi Google ngày càng hợp tác tốt với nhà chức trách. Phát biểu trước Quốc hội hôm 15 tháng 8, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói, công ty YouTube, công ty con của Google trước đây hợp tác 60% và hiện nay hợp tác đến 80-85%. Trong diễn biến liên quan, vào ngày 15 tháng 8, tại Hà Nội, Google và Bộ Công Thương Việt Nam đã ký kết hợp tác thiết lập quan hệ chiến lược mở rộng chương trình bệ phóng Việt Nam Digital 4.0. Trang PetroTime cho biết chương trình này nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam nâng cao kỹ năng số, hỗ trợ cho sự tăng tốc của nền kinh tế kỹ thuật số tại Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết chương trình bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 được khởi động tại Việt Nam vào tháng 6 năm 2018 và đã tổ chức các khóa đào tạo cho gần 85.000 người hoạt động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa với 24 mô hình đào tạo tại 6 trung tâm đào tạo ở các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đà Lạt và Hải Phòng.
Bộ Thông tin và Truyền thông nói Facebook không chịu gỡ các bài viết nội dung theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam vì cho rằng không vi phạm chính sách cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, Bộ này đề nghị Facebook triển khai định danh tài khoản và chỉ các tài khoản định danh mới được phép phát sóng trực tiếp livestream và cần có chính sách tiền kiểm và gỡ các quảng cáo phát tán tin giả liên quan đến các vấn đề chính trị khi chính phủ yêu cầu. Báo chí trong nước loan tin hôm 14 tháng 8. Theo báo điện tử VN Express, cơ quan quản lý truyền thông của Việt Nam cũng yêu cầu Facebook cấp nhanh xác thực cho các fanpage chính thức của một cơ quan, tổ chức cá nhân có nguyện vọng, cũng như chỉ cho phép lập fanpage chính thức của một số cơ quan, tổ chức đảng và nhà nước khi có sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc xác nhận của chính cơ quan tổ chức đó. Cũng theo trang báo điện tử này, để xử lý vấn đề phát tán thông tin sai sự thật, fake news, hạn chế tình trạng giả mạo fanpage, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng phương án chặn dòng tiền giao dịch bất hợp pháp giữa người dùng Việt Nam và các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như Facebook, Google. Theo VOA tìm hiểu, Facebook chưa đưa ra phản ứng chính thức nào trước đề nghị này của cơ quan quản lý Việt Nam.
Phản ứng trước mục tiêu của chính quyền Việt Nam dùng mạng xã hội nội địa để kéo não người Việt ở lại trong nước, các nhà hoạt động cho tự do báo chí nói với VOA rằng tham vọng của Hà Nội khó thành hiện thực. Hôm 15 tháng 8, tại phiên chất vấn ở Quốc hội được đài truyền hình VTV tường thuật trực tiếp, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng tình trạng mạng xã hội ngoài thống lĩnh hiện nay giống như người Việt để não của mình ở nước ngoài và đặt mục tiêu đến năm 2020 hoặc chậm nhất là năm 2021 phải cân bằng lại, kéo giữ 50% não của người Việt ở trong nước, ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Nếu như mà Việt Nam mà không có mạng xã hội của chính mình thì tất cả những gì chúng ta nói, chúng ta nghĩ, chúng ta đọc, thậm chí chúng ta mua bán thì đều được lưu trữ ở nước ngoài. Nếu mà nói vui ấy, thì cái não người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta thì đặt mục tiêu là xây dựng các mạng xã hội trong nước để mạng xã hội trong nước có số lượng người dùng tương đương với mạng xã hội nước ngoài để mà cái não người Việt Nam phân tán đều thì có thể là khoảng 2020 hoặc chậm nhất là 2021 là chúng ta sẽ đạt được cái câu chuyện là 50-50.
Từ Hà Nội, nhà báo độc lập Nguyễn Lân Thắng nêu nhận định về phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Hùng.
Rất muốn là kiểm soát cái luồng thông tin ở trên mạng xã hội. Chính vì thế cho nên là họ cũng đã đưa ra rất nhiều các cái tuyên bố mà không phải chỉ gần đây đâu, đã từ lâu rồi là họ đã có những các cái tham vọng xây dựng các cái mạng xã hội để làm sao có thể kiểm soát, làm sao có thể nắm giữ được những các cái thông tin cũng như là những các cái bí mật của người dùng ở tại Việt Nam. Tuy nhiên rằng là cũng giống như cũng nhiều các cái chương trình cũng như nhiều các cái kế hoạch khác thì đấy chỉ là cái lời tuyên bố. Thế còn thực sự thì tôi cho rằng là cái trình độ, cái khả năng của chính phủ Việt Nam trong cái việc kiểm soát mạng xã hội là không thể.
Cùng ý kiến như vậy, nhà báo Đường Văn Thái hiện đang tị nạn ở Thái Lan nói, về truyền thông thì báo chí chính thống ở Việt Nam đang lép vế so với mạng xã hội. Do đó, nhà nước mới có chủ trương xây dựng mạng xã hội như là một công cụ để tuyên truyền, định hướng dư luận trong nước. Ông Thái nhận định rằng nhà nước sẽ tăng cường kiểm duyệt nội dung trên mạng xã hội, ngay cả khi người đăng bài không ở trong nước.
Có nghĩa là bây giờ thì ở Việt Nam là cái mặt báo chính thống đã bị lép vế so với lại mạng xã hội, mạng truyền thông xã hội. Thế thì mình cũng rất là bức xúc cái vấn đề là có những cái thông tin mà bọn mình đưa ra nó rất là có chứng cứ, sự thật, rất là sắc đá. Thế nhưng mà họ lại nói là bọn mình là đưa ra những thông tin đấy không đúng, sai lệch. Trên mạng Facebook thì sẽ bị chỉ đạo của cái lực lượng là tập trung thanh me xem là bài viết nào nhạy cảm liên quan đến chính tình hình chính trị, liên quan đến lãnh đạo cao cấp hay là liên quan đến lãnh tụ này các thứ đó, thì là có thể là họ sẽ dùng những các cái nick ảo, các cái tài khoản ảo để thi nhau để nhảy vào comment chửi bới mạt sát. Ví dụ như mình đây thì họ đang report để treo nick mất 30 ngày là coi như mình không hoạt động được trong vòng 30 ngày nữa, là coi như là đấy gọi là người ta bịt miệng lại.
Truyền thông quốc tế nhận định rằng Việt Nam gần đây đã đưa ra một loạt đòi hỏi đối với các tập đoàn công nghệ quốc tế như đòi Facebook và Google xóa những thông tin xấu độc, đóng các trang được cho là nói xấu, chỉ trích nhà nước hay các quan chức, hay đòi các công ty công nghệ cung cấp thông tin của người dùng theo yêu cầu của phía Việt Nam. Những điều đó có thể đi ngược lại tôn chỉ hoạt động ban đầu của các công ty này. Tạp chí Asia Nikkei Review hôm 14 tháng 8 dẫn lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Yusof Ishak ở Singapore, bày tỏ hoài nghi về tham vọng của Hà Nội trong việc cạnh tranh dưới Facebook. Tiến sĩ Hiệp nói, tôi không tin là Việt Nam có khả năng phát triển các nền tảng thông tin xã hội khả thi để có thể cạnh tranh với các tay chơi toàn cầu như Facebook, Google. Chừng nào mà còn Facebook, Google thì các nền tảng truyền thông xã hội nội địa không thể là lựa chọn tối ưu của người sử dụng Việt Nam, ông Hiệp nhấn mạnh. Ông Nguyễn Lân Thắng nói những tuyên bố kiểu hô hào của Việt Nam chủ yếu nhằm để được duyệt ngân sách.
Ở Việt Nam này người ta thường tuyên bố rất là ghê. Thế nhưng mà cái điều này thì nó liên quan đến những các cái vấn đề ngân sách dành cho những cái chuyện như thế này. Nên là cái việc là họ hô như vậy và họ được phân bổ ngân sách để làm việc này việc kia với cả cái chuyện là họ có làm được hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Từ khi Facebook vào thị trường Việt Nam cho đến năm 2017, Hà Nội đã cấp hơn 300 giấy phép cho các mạng xã hội nội địa, nhưng số mạng xã hội thực sự hoạt động chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trang Asia Nikkei Review nhận định.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1570kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Công ty Facebook đã trả tiền cho các nhân viên khế ước để ghi chép lại nội dung các clip âm thanh của người sử dụng. Hãng tin Bloomberg hôm 13 tháng 8 dẫn lời những người biết rõ chuyện này cho biết. Facebook xác nhận là trước đây từng ghi chép audio của khách hàng và nói rằng hiện không còn làm việc này nữa, Bloomberg loan tin. Bloomberg trích lời công ty Facebook cho hay những người bị ảnh hưởng là những người chọn tính năng trong ứng dụng Messenger chuyển âm thanh thành chữ viết. Các nhân viên hợp đồng làm nhiệm vụ kiểm tra xem trí tuệ nhân tạo của Facebook có giải nghĩa đúng hay không. Facebook đã đối mặt với những chỉ trích rộng rãi từ các nhà lập pháp và những người quản lý các quy định về tôn trọng quyền riêng tư. Tuần trước, một tòa phúc thẩm liên bang bác một nỗ lực của Facebook đòi hủy bỏ một vụ kiện cho rằng Facebook thu thập bất hợp pháp và lưu trữ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tiêu dùng mà không có sự đồng ý của họ. Tháng trước, công ty cũng đồng ý mức chi kỷ lục 5 tỷ đô la tiền phạt để giải quyết cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ về dữ liệu riêng tư.
Hai thượng nghị sĩ cao cấp của Đảng Dân Chủ ngày 14 tháng 8 đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại yêu cầu về ngân khoảng 5 tỷ đô la để xây tường biên giới và dùng số tiền đó cho các sáng kiến bài trừ bạo lực súng ống sau các vụ xả súng liên tiếp gần đây ở Texas và Ohio. Trong thư gửi Tổng thống, thượng nghị sĩ Chuck Schumer và Patrick Leahy thông báo rằng Tổng thống không có đủ sự hậu thuẫn của Quốc hội để yêu cầu ngân sách liên bang trong năm tài khoá 2020 phải bao gồm tiền xây tường thành. Năm tài khoá mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 tới đây. Thay vào đó, chúng tôi yêu cầu Tổng thống hỗ trợ việc chi tiêu ngân khoản mà ông đề nghị xây tường vào các nhu cầu cấp thiết như là các sáng kiến giải quyết đe dọa bạo lực súng ống và chủ nghĩa cực đoan da trắng thượng đẳng ở Mỹ, bức thư nêu rõ. Tòa Bạch Ốc chưa bình luận gì về việc này.
Trung Quốc không có bước nhượng bộ thương mại nào sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đình hoãn 10% thuế quan lên trên 150 tỷ đô la giá trị hàng xuất khẩu Trung Quốc, theo lời giới chức Mỹ cho biết hôm 14 tháng 8, và nói thêm rằng các cuộc đàm phán nhằm giải quyết cuộc chiến sẽ tiếp tục và khuyên các thị trường nên kiên nhẫn. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói với đài CNBC rằng đây không phải chuyện bánh ít đổi đi, bánh quy đổi lại. Tổng thống Trump hôm 13 tháng 8 rời hạn chót áp thuế lên hàng ngàn sản phẩm của Trung Quốc từ đầu tháng 9 sang giữa tháng 12 năm nay. Các giới chức của đôi bên cũng loan báo những cuộc thảo luận thương mại mới. Các động thái này phần nào giúp các nhà bán lẻ và các tập đoàn công nghệ bớt lo trong lúc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bước vào năm thứ nhì thương chiến.
Cuộc chiến tranh thương mại của Tổng thống Donald Trump đang giúp hồi sinh sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, theo nhận định của một ngòi bút bình luận trên Bloomberg. Sau một năm đối diện với những hoài nghi về những dự án phát triển cơ sở hạ tầng khổng lồ của Bắc Kinh trên khắp thế giới, Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường kết nối khu vực và chào đón tương lai tươi sáng hơn. Nhưng nhiều người lập luận rằng Trung Quốc đang nỗ lực thống trị toàn cầu bằng một mạng lưới giao thương với nước này là tâm điểm, trói buộc các nước tham gia vào những bẫy nợ với những khoản vay giá rẻ. Trong một bài bình luận đăng ngày 13 tháng 8, Su Li Ren, cây bút chuyên về các thị trường châu Á của trang tin kinh tế tài chính Bloomberg, ghi nhận trong nửa đầu năm nay, dữ liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc cho thấy Bắc Kinh đã ký kết khoảng 64 tỷ đô la hợp đồng mới, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng, tức là tăng 33% so với năm 2018. Hai thị trường mới nổi là Malaysia và Indonesia đang quay trở lại bàn đàm phán, tác giả viết. Lưu ý rằng Malaysia đã khởi động chương trình liên kết đường sắt bờ đông trị giá 20 tỷ đô la vào tháng 7 mà trước đó từng bị đình chỉ. Tại Indonesia, kế hoạch đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung gây tranh cãi đã quay trở lại đúng hướng sau hơn 2 năm trì hoãn. Tác giả cho biết và nói thêm rằng các dự án nhà máy điện và nhà ở mới cũng đã được phê duyệt. Bài viết trên Bloomberg đưa ra lý giải rằng các điều kiện tài chính ở các thị trường châu Á mới nổi đã cải thiện theo sau chu kỳ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Nhưng, quan trọng hơn, khi tăng trưởng thương mại thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong một thập niên, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng là cách duy nhất còn lại để vực dậy các nền kinh tế mới nổi, tác giả viết. Tiền sẽ đến từ đâu? Trung Quốc đang cung cấp, theo tác giả bài báo. Bà nhận định trong khi chiến tranh thương mại leo thang, ngay cả Việt Nam, nước được coi là một trong những quốc gia hưởng lợi lớn, cũng không đạt được gì nhiều lắm. Năm ngoái, thặng dư tài khoản vãng lai chỉ ở mức 2,7%, dưới mức 3% năm 2016. Bà lưu ý, nói thêm rằng nguồn tài trợ quy mô lớn thậm chí còn khó khăn hơn đối với các quốc gia chịu thâm hụt tài khoản vãng lai và thâm hụt tài chính như Indonesia. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa, một nhà quan sát và phân tích chính trị kinh tế Trung Quốc ở bang California, Mỹ, bác bỏ nhận định của tác giả Sully Run về sự hồi sinh của sáng kiến vành đai con đường nhờ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Theo ông, điều này không phản ánh đúng những vấn đề nội tại của Trung Quốc. Họ phải tìm hiểu thêm rằng hệ thống kinh tế, chính trị và xã hội của Trung Quốc bây giờ đang gặp những vấn đề gì, nạn tẩu tán tài sản ra nước ngoài như thế nào, ông Nghĩa phân tích. Ông giải thích rằng các nước như Malaysia, Indonesia và những nước khác vay vốn của Trung Quốc vốn phải thủ thế phòng thân theo lời ông trước những ý định chiến lược khả dĩ của Bắc Kinh, khó lòng dứt khoát nói không và vẫn sẽ tiếp tục thảo luận về các dự án cơ sở hạ tầng đó. Nhưng mà khi họ thảo luận như vậy, một số nhà bình luận coi đó là một chỉ dấu thuận tiện tốt đẹp cho Bắc Kinh. Điều đó sai, ông Nghĩa nói. Không rõ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có ảnh hưởng tức thời ra sao trong việc định hình lại những quan hệ kinh tế và chính trị giữa các nước châu Á khác với hai cường quốc hàng đầu này. Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát vào tháng 1 với sự tham gia của hơn 1.000 người, phần lớn là giới học thuật và quan chức chính phủ ở Đông Nam Á, 73% tin rằng Trung Quốc có ảnh hưởng kinh tế lớn nhất trong khu vực. Gần phân nửa xem Trung Quốc có ảnh hưởng chính trị lớn nhất ở Đông Nam Á so với 30% dành cho Mỹ. Washington nghĩ rằng họ có ảnh hưởng trong lĩnh vực địa chính trị, nhưng họ ngày càng bị nhìn nhận là thờ ơ với thế giới rộng hơn, tác giả Sully Run viết trên Bloomberg. Khi tiền dễ dãi bắt đầu tuôn ra trở lại và Trump thay đổi chính sách, Mỹ đang đánh mất đồng minh là những thị trường mới nổi chủ chốt.
Các lực lượng bán quân sự Trung Quốc đã tiến hành tập trận ở bên kia biên giới với Hồng Kông hôm thứ Năm 15 tháng 8, làm dấy lên lo ngại là Bắc Kinh có thể chuẩn bị ra tay hành động chống các cuộc biểu tình quy mô tại trung tâm tài chính châu Á mà trước đó Bắc Kinh mô tả là gần như khủng bố. Hàng trăm thành viên của lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân được trông thấy tại một sân vận động thể thao ở Thâm Quyến, nơi đã trở thành bãi đậu của hơn 100 xe bán quân sự sờn màu tối, khiến Hoa Kỳ lo ngại lực lượng này có thể được huy động để phá vỡ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, phía bên kia biên giới. Trung Quốc hôm qua lại mang các cuộc biểu tình ở Hồng Kông ra so sánh là gần giống với khủng bố Hồi giáo vào lúc nổ ra các vụ đụng độ trên đường phố, tiếp theo sau những cảnh bạo động và hỗn loạn tại sân bay cách đây 2 ngày, khi những người biểu tình tấn công hai người đàn ông bị họ nghi là có cảm tình với chính quyền. Tại một cuộc họp báo, cảnh sát cho biết 17 người đã bị bắt giữ hôm thứ Tư 14 tháng 8, nâng tổng số người bị giam giữ lên đến 748 người tính từ tháng 6 vừa rồi. Cảnh sát cho biết thêm rằng các đội cảnh sát đã bị bao vây và tấn công 76 lần trong cuộc khủng hoảng. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy các cuộc biểu tình Hồng Kông sẽ giảm cường độ. Đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên kết một thỏa thuận thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với việc Bắc Kinh giải quyết tình trạng bất ổn ở Hồng Kông một cách nhân đạo và tuyên bố sẵn sàng gặp ông Tập để thảo luận về cuộc khủng hoảng này. Tổng thống Trump đánh tiếng là sẵn sàng gặp ông Tập trên trang Twitter, xin trích. Tôi không có một chút nghi ngờ nào là Chủ tịch Tập Cận Bình có thể giải quyết vấn đề Hồng Kông một cách nhanh chóng và nhân đạo nếu muốn một cuộc họp riêng tư. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm sâu sắc về tin tức cho rằng lực lượng cảnh sát vũ trang Trung Quốc đang tập trung ở bên kia biên giới với Hồng Kông, kêu gọi chính quyền Hồng Kông hãy triệt để tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Bộ Ngoại giao Mỹ còn ra khuyến cáo du lịch, kêu gọi các công dân Mỹ thận trọng khi đến Hồng Kông. Trung Quốc thường xuyên lên tiếng cảnh báo điều mà họ nói là sự can thiệp đến từ bên ngoài vào một vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Các chính phủ nước ngoài khác cũng hối thúc các bên hãy bình tĩnh. Pháp kêu gọi các quan chức Hồng Kông hãy nối lại đàm phán với người biểu tình, trong khi Canada kêu gọi Trung Quốc hãy giải quyết các cuộc biểu tình một cách khéo léo.
Điện Kremlin đã trao huy chương quốc gia cho hai phi công đã đáp khẩn cấp một máy bay dân dụng xuống cánh đồng gần Moscow hôm thứ Năm 15 tháng 8, cứu được mạng sống của 233 khách hàng, theo Reuters. Truyền hình nhà nước Nga miêu tả sự cố này là phép lạ trên vùng Ramens, tên của khu vực gần Moscow, cách sân bay quốc tế Zhukovsky khoảng 1 km, nơi chiếc Airbus 321 của hãng hàng không Uran đáp khẩn cấp xuống một cánh đồng trồng ngô sau khi một đàn chim chui vào động cơ làm máy hỏng. Người phát ngôn Điện Kremlin nói: "Tôi khen ngợi hai anh hùng phi công đã cứu mạng sống của nhiều người." Các cơ quan thông tấn Nga trích dẫn các giới chức của Bộ đặc trách đối phó với tình trạng khẩn cấp cho hay có 74 người, trong đó có 19 trẻ em, đã được chữa trị thương tích, 6 người phải nhập viện. Lúc hạ cánh máy bay khẩn cấp, các động cơ của máy bay được tắt đi. Tờ Pravda ca tụng phi công Damir Yusupov là một anh hùng, nói rằng ông đã cứu được 233 mạng sống và đã đáp máy bay một cách thần tình xuống một cánh đồng ngô trong các điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Chiếc máy bay đang trên đường tới Simferopol ở Crimea, bán đảo đã bị Nga sáp nhập năm 2014. Một số người so sánh sự cố với chuyến bay 1549 của hàng không Mỹ US Airways đã đáp xuống sông Hudson ở New York năm 2009 sau khi va vào một đàn ngỗng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Ghi nhận duy nhất về tính chính danh của chính thể độc tài ở Việt Nam trong cuộc khủng hoảng 749 lần 3 chỉ là động thái của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trong một lần quá hiếm muộn của lịch sử quan hệ gấu ó Việt-Trung, cơ quan cấp bộ này đã hai lần liên tiếp gửi công hàm phản đối Trung Quốc về vụ tàu Hải Dương 8 xâm nhập 749 và vụ Trung Quốc tổ chức tập trận ở Hoàng Sa. Nhưng những đặc trưng còn lại của Đảng Cộng sản Việt Nam đều thiếu hẳn tính công chính. Cho tới nay, và mặc dù đã phục hồi sức khỏe, đã tiếp đón các quan chức ngoại giao nước ngoài và xuất hiện đó đây trên cương vị chủ tịch nước, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn không hề hé răng về vụ 749. Tình trạng cấm khẩu quá yếm thế như vậy khiến người ta liên tưởng lại vụ Hải Dương 981 vào năm 2014. Năm đó đã dậy lên rất nhiều đồn đoán rằng Nguyễn Phú Trọng đã có đến 20 lần gọi điện đến Bắc Kinh cho Tập Cận Bình để thương thảo về vụ rút giàn khoan Hải Dương 981. Nhưng họ Tập đều kiêu ngạo từ chối tiếp chuyện. Rốt cuộc, Hải Dương 981 đã chỉ rút bởi thế chủ động rút của Trung Quốc sau hơn 2 tháng trời hành hạ đàn em Việt Nam và con dân nước Việt. Còn vào năm 2019, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 cũng được Trung Quốc chủ động rút khỏi 749 sau hơn 1 tháng chính danh của lực lượng Hải quân Việt Nam mà đã chẳng thể làm gì, thậm chí còn chẳng dám nói gì trước một kẻ cướp táo tợn lao vào nhà mình.
Thế sau cái tàu ngầm lớp kilo mà Bộ Quốc phòng Việt Nam mua của Nga, đi đâu mất mà không ra bãi tư chính ứng chiến với tàu địch? Một số người dân các cớ hỏi. Trong lúc viên tướng có tới 4 sao trên cầu vai là Ngô Xuân Lịch vẫn im như thóc, một số người dân khác lại hỏi dồn. Đừng có nói là mấy cái tàu ngầm lớp kilo còn phải tác chiến ở Hà Nội, Sài Gòn, Phú Quốc, Đà Lạt, những nơi đang ngập lụt đến lút đầu. Chẳng khác gì Bộ Quốc phòng, cả chính phủ, kiến tạo và hành động của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc và Quốc hội của tỷ phú áo dài Nguyễn Thị Kim Ngân cũng không thốt nổi từ nào để phản đối Trung Quốc, một hiện tượng rất đồng điệu với tinh thần câm nín triệt để vào năm 2014 khi nổ ra vụ Hải Dương 981. Điều trớ trêu là trong vụ Hải Dương 981, chính là Nghị viện Hoa Kỳ đã khẩn cấp và quyết liệt tung ra một bản nghị quyết về Biển Đông, lên án sự can thiệp của Trung Quốc, còn giới quân sự Mỹ đã gợi ý Việt Nam về đối tác chiến lược với Hoa Kỳ. Song tất cả đều bị phía Việt Nam lờ đi trong cơn mê sảng đu dây ngả ngơn với Bắc Kinh, để cuối cùng đã phải nhận quả báo nhãn tiền. Còn vào năm 2019, không phải nghị gật Việt Nam, mà chính là một số nghị sĩ Mỹ tiếp tục chỉ trích và tố cáo Bắc Kinh vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, UNCLOS 1982.
Quả báo nhãn tiền rốt cuộc đã chính danh đến mức trong cả 3 vụ 749 vào các năm 2017, 2018 và 2019. Hầu hết các đối tác chiến lược mà giới chấp bu Việt Nam thường tự hào lên tiếng cả tá đã chẳng đếm xỉa gì đến cử chỉ cầu cứu của Hà Nội. Cái đáng nhất là đối tác chiến lược Tây Ban Nha, nước có tập đoàn dầu khí Repsol liên doanh với Việt Nam ở mỏ Cá Rồng Đỏ, và Cộng hòa Liên bang Nga, quốc gia có tập đoàn dầu khí Rosneft liên doanh với Việt Nam khai thác mỏ Lang Đỏ, đều lặng tâm. Trái ngược hoàn toàn, đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất Trung Quốc, như cái cách ca tụng tận mây xanh của Bộ Chính trị Việt Nam, lại trở thành con cá mập hung dữ muốn nuốt trọn bãi từ chính và Biển Đông. Rốt cuộc, tính chính danh của chính thể độc đảng ở Việt Nam đã được tôn vinh trọn vẹn đến mức không phải là hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan của Hải quân Mỹ tiến thẳng vào Biển Đông vào ngày 6 tháng 8 thì còn lâu, chứ không phải chỉ một ngày sau đó, 7 tháng 8, Trung Quốc mới chịu rút tàu Hải Dương 8 ra khỏi bãi từ chính. Nhưng không chỉ chính danh bằng chính sách 3-0, chính thể đảng em Việt Nam còn cần được bổ sung thêm 1-0 nữa. 1-0 rất kiên định, không kiện đảng Anh Trung Quốc. Quả là thế, ý chí kiện Trung Quốc đã chỉ lấp ló trên cửa miệng giới quan chức cao cấp Việt Nam vào mỗi lúc bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ về chế độ này hèn với giặc, ác với dân. Nhưng sau đó hồ sơ được xem là kiện Trung Quốc lại bị tống vào ngăn kéo đầy bụi bặm. Tâm thế lộn ngược đó khiến cho con dân nước Việt cứ mỗi khi nhắc tới đảng Quang Vinh và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thì lại ngậm ngùi bởi nhớ tới câu thơ "Người ta đứng bởi mi quỳ gối".
Song cũng cần phải châm trước. Chính thể độc tài Việt Nam vẫn còn vài đặc thù rất chính danh khác. Sẵn sàng đàn áp bất cứ tiếng nói bất đồng và người dân nào dám lên tiếng và xuống đường biểu thị tinh thần phản kháng đảng Anh Trung Quốc, như bao lần đàn áp dã man các cuộc biểu tình của người dân chống Trung Cộng kể từ năm 2011 đến tận giờ đây. Mùa hè năm 2019, bất chấp vụ bãi tư chính đã bị Bắc Kinh đẩy vào cơn khủng hoảng lần thứ 3 trong 3 năm liên tiếp, những kẻ bốn tốt và 16 chữ vàng ở Việt Nam vẫn kiên định rào dây kẽm gai trên các đường phố và xua các lực lượng công an và dân phòng trực chiến liên tục để tác chiến với nhân dân. Và kiên định không kém khi phát cờ cho ngư dân. Trong bầu không khí dữ dội của câu vè, ngư dân bám biển, hải quân bám bờ vẫn dồn nén châm chích đến bút tim. Giới quan chức mặt lầy mỡ tổ chức phát hàng chục ngàn lá cờ đỏ sao vàng cho những ngư dân sơ sát và thiểu não vì mất biển, mất kế mưu sinh và mất cả lòng tin vào lực lượng quân với dân như cá với nước, mưu biến những ngư dân này trở thành lá chắn sống lao ra biển đối đầu với tàu vũ trang của địch. Thế là lại nổi lên một câu vè nữa: chống giặc bằng cờ, chống ngập bằng lu, đứa nào nói đảng ngu là thằng phản động.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.